This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và nếu trong thời gian qua quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 em và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm.
Dạ xin chào chú. À, chú vẫn khỏe hả chú?
Thì mới giờ đi bữa nào cũng giờ này là vừa đi tham dự cái buổi tiệc cũng như là meeting ấy. Thì mới vừa về thì tại 2 giờ là cái giờ rất là bận rộn á, nhưng mà cũng ráng cố gắng làm để giúp đỡ đồng bào, có những câu hỏi nhiều khi cũng là hữu dụng cho người ta thì nó không thể nào bỏ được.
Thì hình như trong chương trình trước vừa rồi chú cũng có nói là thứ bảy tuần này là 13 tháng 4 là Huntington City có cuộc gặp gỡ ứng cử viên, đúng không chú?
Dạ đúng, thì lúc mà nếu quý vị nào có rảnh thì lúc 10 giờ thì có một cái cắt băng Khánh Thành, chắc quý vị không cần đi, nhưng mà 11 giờ cho tới 2 giờ thứ bảy này á thì những người ứng cử viên 5 người nhưng mà 3 người có đối thủ và 2 người không, thì muốn quý vị đến để có những câu hỏi cũng như là mời quý vị ở đó. Bữa đó cũng có nhạc của Mỹ, country music, rồi có ăn uống chả giò đồ nước uống này kia, cũng như thay vì mình dẫn con đi chỗ khác chơi, mình ghé ngang để mình tham dự. Tại vì nó quan trọng như thế này Dũng em. Tại vì chú chỉ còn có 2 nhiệm kỳ nữa là chú không làm nữa. Tức là tổng cộng là 16, 18 năm rồi. Rồi sau khi nếu 2 nhiệm kỳ nữa chấm dứt. Do đó chú muốn là người Việt Nam nên gần gũi với chính quyền. Để sau này khi chú ra rồi ít lắm phải có một người Việt Nam thay thế cái ghế nghị viên, và nếu không phải ghế thị trưởng thì cũng ghế nghị viên để giúp đỡ cho đồng bào đó Dũng em. Thời gian 5 năm coi vậy nó trôi qua mau lắm. Và nếu quý vị có thể thì mời đồng bào trong vùng cũng như anh em đến tham dự cái buổi ra mắt của 3 ứng cử viên mà do chú chọn lựa. Thì để chi, tại sao chú phải chọn lựa? Những thành phố khác ai đậu thì ông thị trưởng làm việc với người đó, nhưng mà riêng thành phố chú thì lúc nào chú cũng muốn là chú là người đi tuyển chọn để làm chi, gọi là phe ta đó, thì cùng chung chí hướng dễ làm việc hơn, đúng không?
Thì địa điểm ở đâu chứ?
Ở tại rạp hát của Huntington City, tức là gần chỗ chợ Nguyên Lợi á. Đồng bào trong vùng cũng đã đi đến đó bao nhiêu lần những buổi tiệc của chú đó Dũng em.
Thưa quý vị, thì như chú Trương Minh Ẩn có nói thì quý vị tại thành phố Huntington City, quý vị nếu sắp xếp được thời gian thì thứ bảy này ngày 13 tháng 4 năm 2024 tại nhà hát của thành phố Huntington City gần chợ Nguyên Lợi đó thì có cuộc gặp gỡ các ứng cử viên khoảng từ 11 giờ cho đến 2 giờ chiều. Cái buổi gặp gỡ này có đồ ăn thức uống và cũng có ca nhạc nữa. Thì xin mời quý vị đến, có thể quý vị có thể đến trao đổi gặp gỡ các ứng cử viên. Quý vị có những cái đề nghị gì, có những cái gì cần trao đổi, cần nói chuyện với là các ứng cử viên thì xin mời quý vị đến tham gia đông đủ nha. Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thời gian qua thì chú có những cái gì cần chia sẻ đến quý khán giả không ạ?
Ok, nó có những cái chuyện mà gần đây đó thì chú có một vấn đề mà sẵn hôm nay chú nói với đồng bào luôn. Từ bấy lâu nay á, những cái chỗ nào mà những cái chung cư mà có tiền của chính phủ dính dáng như Section 8 rồi đó, housing rồi đó, Dũng em, thì đều có, đa số đều có những sự mà chèn ép người ta. Phải chờ, thí dụ quý vị muốn vô mà không cần phải nằm trong cái bảng chờ đợi, danh sách chờ đợi, quý vị có thể đưa 1.000 đồng một phòng, 2.000 đồng hai phòng và 3.000 đồng một phòng. Thì cái tình trạng đó, quý vị nên giúp đỡ chúng tôi để chấm dứt cái tình tệ trạng này. Ngày xưa đó, khi mà chú còn làm cho văn phòng miễn lý, chú đã lên Dallas, cái khu mà Plano với Walnut đó. Chú đã bớt cái nguyên cái apartment đó, những người ở lậu, những người lấy cái một cái căn hộ đó, xong cái đưa tiền cho manager, xong một cái là về Việt Nam 6 tháng, không cần phải ở, chỉ về đúng 6 tháng, bay từ Việt Nam về đây rồi ký công tác ở con từng lễ đi tiếp rồi Dũng Nghiệp. Thì chú thấy cái tình trạng đó là cái tình trạng mà mình lợi dụng cái tiền thế của đồng bào đi làm cực khổ đóng vô và mình ngồi đó sung sướng. Ở đây á, đối với ở đâu cũng vậy, cái không phải riêng người Việt Nam, chỗ nào mà có tình trạng mà nhà cửa của chính phủ hoặc là có những cái dịch vụ trợ cấp này kia thì đều có đa số có những sự lem nhem dính dáng ví dụ nghiêm. Thì nếu quý vị nào mà đang ở những khu chung cư mà quý vị gặp trở ngại về vấn đề là đã trả tiền cho những người đó trước khi tôi được vô. Nhưng mà đa số khi trong thời gian chú điều tra, khi chú còn làm văn phòng quản lý, họ đều nói câu nói ông Ẩn ơi, thôi giờ này tôi già lắm, đừng có để tôi dính dáng vô vụ thưa kiện. Quý vị biết không? Chính vì tình trạng đó mà quý vị suốt ngày đã qua tới đất Mỹ gọi là xứ tự do, quý vị bị người ta chèn ép. Có những cái chung cư đó, Dũng Nghiêm biết không, tệ hại thế này. Là sau khi họ lấy tiền xong ở chừng 3 năm, cái bắt đầu họ kiếm chuyện. Ông để ghế trong nhà vậy tôi không thích, ở ngoài sân vậy ông nhắc cái ghế ngồi cũng không được. Rồi yêu cầu tôi gặp ông một lần nữa đó, thì tôi sẽ đuổi ông. Thì đuổi ra để làm gì Dũng Nghiêm? Đuổi ra để mang người mới tới thì mới có cái tiền mà đút đầu. Thì hiện tại chú cũng như là nghị viên Long đang giúp đỡ trong cái sự điều tra để giúp cho đồng bào được tự do, thoải mái và nói chuyện. Một cái vấn đề quan trọng nhất là nó gọi là whistleblower đó, Dũng Nghiêm, tức là nếu ai mà báo động đó, cho chính quyền biết những chuyện đó đó, thì được bảo vệ bởi bộ luật whistleblower là không ai được quyền đuổi mình ra khỏi hết á. Nhưng mà nếu quý vị yên lặng thì quý vị vẫn sống trong cái tình trạng hồi hộp lo sợ. Còn quý vị mà mở miệng ra nói thì tình trạng này giúp đỡ những cơ ở tại đây hoặc là những cái thành phố khác để làm chi? Cho quý vị không phải đút lót, tại vì cái xứ Việt Nam mình từ xưa giờ, ngay cả hiện tại giờ cũng vậy, muốn làm cái gì xong cũng phải có cái tiền đưa đầu hết. Thì muốn chấm dứt những cái tình trạng này, ngay cả đất Mỹ chú nghĩ là không nên có xảy ra mà cũng xảy ra rất là nhiều. Thì chú từ ngày đó giờ chú nghe không biết bao nhiêu trăm người kể chú những cái chuyện này. Và đồng ý kể thì chú muốn điều tra đến khi mà hỏi là ông có muốn làm chứng cho tôi? No, tôi không muốn đụng tới ông, đừng đưa tên đi vô. Thành ra nó bị đi vô cái ngõ bế tắc đó Dũng Em. Thành ra muốn có một cuộc sống đàng hoàng, một cuộc sống dễ thở, quý vị cần phải giúp chúng tôi để tiêu diệt những cái tệ trạng của xã hội tại giống như không phải ở Việt Nam mà tại Hoa Kỳ này, Dũng Em.
Cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ hàng tuần cùng với chú Trương Minh Ẩn vào chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi cần sự hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến của chú Trương Minh Ẩn thì xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Và cũng xin nhắc lại quý vị, làm những câu hỏi của quý vị gửi đến hoặc là gọi vô đài để hỏi chú Trương Minh Ẩn thì là chỉ là hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến, chứ không, chú Trương Minh Ẩn không phải là luật sư, trên không phải những câu trả lời của chú không phải là cố vấn pháp lý hoặc là giải quyết pháp lý cho quý vị nha. Thì lâu lâu Dũng Nghiêm cũng xin nhắc nhở quý vị những cái đó để quý vị biết rằng khi mà sự trả lời của chú Trương Minh Ẩn chỉ là kinh nghiệm do chú làm cảnh sát trên 30 năm cũng như là biện lý tòa và bây giờ là thị trưởng mà thôi. Và thưa quý vị, cái thời điểm chỉ còn hôm nay là 11 tháng 4, tức là chỉ còn 4 ngày nữa là đến 15 tháng 4, tức là thứ hai, đầu thứ hai tuần tới cũng là hết hạn của ngày khai thuế. Trừ phi những quý vị nào đã làm đơn để xin gia hạn rồi, nếu quý vị nào chưa làm đơn thì chỉ còn 4 ngày thì quý vị nên sắp xếp để mà đi khai thuế. Và trong cái lời nhắc nhở này thì Dũng Nghiên cũng xin đưa cho quý vị biết một cái thông tin từ Sở Thuế IRS nhắc nhở quý vị là quý vị hãy thận trọng khi tìm sự hỗ trợ về hồ sơ khai thuế trên YouTube hoặc là TikTok. Tại vì Sở Thuế Liên bang IRS cảnh báo là mình không nên nghe theo những cái sự hướng dẫn trên mạng xã hội, chẳng hạn là YouTube hoặc là TikTok. Mặc dù những cái YouTube hoặc là TikTok nó có cái số view cao đi nữa, nhưng không có nghĩa là những cái sự hướng dẫn trên đây là chính xác. Những gì mà trên YouTube hoặc TikTok hoặc trên mạng xã hội chia sẻ với vị không phải là sai, nhưng đó là chỉ là quan điểm cá nhân hoặc là kinh nghiệm của cá nhân nào đó mà thôi. Và cũng tùy trường hợp nữa, nên quý vị không thể nào áp dụng cho tất cả. Sở IRS cũng cảnh báo là tại vì khi mà quý vị đã ký vào hồ sơ thuế thì quý vị chịu trách nhiệm cho dù có sự trợ giúp của ai đó, hoặc là lúc đó thì quý vị không thể nào đổ lỗi là tôi làm theo cái sự hướng dẫn của người này người kia hay là YouTube này YouTube kia. Thì tốt nhất thì quý vị hãy nên nhờ đến một cái CPA có kinh nghiệm hoặc là tìm hiểu trên cái trang web chính thức và đáng tin cậy, đó là irs.gov, tức là irs.gov, đúng không chú?
Dạ chào mày. G tiếng Việt Nam sau này đọc là chữ GOV.
Dạ. Dạ. Và chú ý kiến gì thêm về vấn đề này không thưa chú?
Ok. Giống như Dũng em nói là ngày 11, ngày thứ hai từ tới là kiểu như là ngày cuối cùng 15. Quý vị bắt buộc phải khai thuế. Còn quý vị nào mà cảm thấy mình chậm đó thì yêu cầu người khai thuế gọi là xin cái bản, rồi xin cái đơn điền vô là extend đó, tức là muốn giới hạn thêm, giãn thêm một chút thời gian nữa để quý vị khai. Nhưng mà thí dụ như á, giống như có 2 năm trước tôi quá bận rộn hầu như quên, thì tôi ghi cái check gần như giống cái số tiền mà của năm rồi đó Dũng Yên, thì họ vẫn chấp thuận và sau đó họ cho biết là mình còn thiếu hay là còn dư bao nhiêu họ trả lại. Thì năm đó hình như tôi còn thiếu thêm mấy chục đồng nữa thôi. Còn quý vị mà hoàn toàn mà không đóng đồng nào á, quý vị sẽ bị phạt. Thì nếu quý vị có tiền phạt thì ok, chứ cũng đây không phải chuyện mà giam tù, giam lỏng gì chứ. Việt Nam mình có một cái mà suy nghĩ lộn như thế này nè. Những cái chuyện mà quý vị, ví dụ gian lận tiền thuế mà khi sở thí dụ mà điều tra ra và đúng rồi đó, thì quý vị có thể bị ở tù. Nhưng mà thí dụ như quý vị vì tính cách mà quý vị không biết hoặc là quý vị sơ ý thì không ai bắt quý vị bỏ tù cả, chỉ muốn quý vị là ráng nghĩa là đóng dùng cái số thuế còn lại mà thôi. Còn những cái vụ mà thưa kiện ở ngoài tòa mà về dân sự mà khi mà quý vị thua hay là như thế nào đó thì quý vị nhớ kỹ, đừng bao giờ nghĩ tôi ra tòa dân sự tôi bị ở tù. Chỉ ở tù là khi nào quý vị đưa tay tuyên thệ, quý vị nói sự thật mà cuối cùng người ta điều tra qua quý vị mà nói láo thì cái tội đó rất là nặng. Do đó quý vị nên cẩn thận trong những điều đó. Thì khi nào có những cái vụ kiện mà rất to lớn đó, quý vị nên có những luật sư để biện hộ và chỉ dẫn quý vị nhiều hơn. Ok. Còn cái chuyện tiền thuế thì quý vị như ở đây có cô Kim Hảo đó, thì trong cái tuần này cô cũng rất bận rộn để giúp đỡ quý vị. Nếu quý vị nào chưa khai thuế, giống như giống như Dũng Nghiêm nói câu đó, quý vị phải cẩn thận nha. Quý vị đừng có thấy cái sự mà những cái mạng ta đưa ra, quý vị cho tôi điền đơn vô đây, có những cái chỗ đó kêu mình điền thì đương nhiên phải có an sinh xã hội rồi Dũng Em.
Dạ đúng.
Thì bắt đầu tin tức loại đã hết và sau đó họ dùng tin tức này để apply thẻ. Do đó quý vị nên cẩn thận trong vấn đề này và đừng có để mình là nạn nhân. Là những cái mạng xã hội chưa chắc là đáng tin. Còn ở trong cái sở thí dụ nó có cái website để cho mình điền thế, điền khai thuế thẳng với Dũng Em.
Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Và song song với cái thông tin mà hồi nãy Dũng Nghiêm vừa mới chia sẻ đến vị, thì Sở Thuế IRS cũng cảnh báo người dân về có thể cẩn thận trong việc bị lừa trong cái việc hoàn tiền thuế đó. Thì Sở Thuế IRS cảnh báo người dân về các trò lừa đảo, cảnh giác với sự gian lận, với những cái thư giả mạo yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân để nhận được tiền hoàn lại mà không có người nhận, hoặc là những lá giá thư này nó giả giống như là thư của Sở Thuế IRS,
IRS
có cả cái logo của IRS rất là giống nữa. Thì vì giả những lá thư hợp pháp của chính phủ thì cái tâm lý đó, thường thường sở thuế IRS nói là cái tâm lý là ai cũng tin tưởng và lo sợ, tại vì thấy IRS gửi là lật đật, không có suy nghĩ và không và rất là nhanh chóng làm theo yêu cầu của bằng chúng. Thì dạ, nhất là đối với sở thuế là yêu cầu là ai cũng sợ hết, cho nên với những cái thủ đoạn tinh vi hiện nay, mà chưa kể bây giờ là mọi kẻ gian sử dụng công nghệ AI nữa, cho nên sở thuế IRS cho biết là họ đã chứng kiến có phải 2,6 triệu trường hợp bị lừa gạt trong thời gian qua. Thì họ cho biết rằng họ không bao giờ liên lạc với người nộp thuế qua email nè, qua tin nhắn, qua điện thoại hay mạng xã hội để nhận hồ sơ khai thuế hoặc là hoàn lại tiền thuế mà đóng dư. Nếu như quý vị, sở thuế cũng nói rằng nếu như quý vị nhận được một lá thư qua đường bưu điện, sở thuế IRS khuyên quý vị hãy kiểm tra kỹ số điện thoại và địa chỉ và bảo đảm nó khớp với trên trang mạng chính thức của sở thuế IRS. .gov, giống như hồi nãy Dũng Nghiêm có nói là irs.gov, tiếng Việt có nghĩa là irs.gov đó quý vị. Thì nếu mà quý vị bị lừa đảo, quý vị là nạn nhân của các vụ lừa đảo thì hãy báo ngay cho cơ quan hữu trách, bao gồm cả sở thuế IRS hoặc là cơ quan thực thi pháp luật. Và khi mà người nào gọi điện thoại báo thiếu thuế và cung cấp ngay thông tin thì quý vị nên nhớ cẩn thận lại và kiểm tra lại như những gì mà Dũng Nghiêm vừa mới chia sẻ đến quý vị nha, đúng không chú?
Đúng, khi mà quý vị nhận một cú điện thoại mà gọi nói là tôi từ sở thí dụ đó, thì đầu tiên quý vị nên ghi cái số điện thoại đó, rồi nói rằng tôi sẽ gọi trở lại. Tại vì IS không bao giờ mà gọi quý vị trên điện thoại nói quý vị còn thiếu bao nhiêu tiền, fill out cái form này gì hết. Thì khi đó quý vị lấy số điện thoại này bỏ trong Google hoặc là trong mạng đó, dòm lại coi cái số này có phải của IS hay không. Nhưng mà nếu quý vị thấy cái số của IRS, cái số chính của nó, thì khi quý vị hiện tại giờ quý vị có điện thoại, quý vị nên ghi cái đó vô, đánh cái số điện thoại và lưu trữ và để chữ IRS. Thì lần sau khi mà cái chỗ sở thí dụ mà gọi mình đó, nếu có, ít khi gọi lắm, nếu có, thì quý vị sẽ hiện thấy là số điện thoại IRS. Còn ngoài ra mà quý vị cứ thấy nghe sự sở thí dụ sợ bị điều tra, sợ bị bắt rồi quay ở tù á, thì quý vị là nhớ kỹ rằng quý vị sẽ bị lầm. Một khi đã bị lầm rồi mà muốn gỡ hết cái lầm này ra, nó tốn cả trăm lần cái thời gian mà quý vị điều với sở thí dụ thiệt. Do đó quý vị nên cẩn thận. Yeah.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú,
nếu tiếc, nếu chưa có cái câu, Dũng Nghiêm có câu hỏi không, có câu hỏi chú có đề tài chú nói
dạ,
chuyện cho đồng
bào. Dạ xin mời chú.
Ok, gần đây quý vị cứ tại vì quý vị hỏi tôi là nếu một người cảnh sát chặn xe quý vị, yêu cầu quý vị bước chân ra xe, quý vị có bước ra xe không, hay là quý vị yêu cầu cho tôi lục soát xe, quý vị có cho hay không? Thì đây là cái mỗi trường hợp nó khác nhau, nhưng mà đây là nói về chung thôi. Ở trên cái luật hiến chương của Hoa Kỳ đó là bảo vệ cái vấn đề privacy của quý vị. Và khi mà quý vị, đầu tiên quý vị bị ngừng, người cảnh sát bắt buộc phải có probable cause, tức là lý do, tức là gọi là I have a PC, probable cause, là lý do để ngừng quý vị. Chứ khi không cái bỗng dưng xuống cái nói câu ok tôi muốn đây tôi muốn check coi ông có ID không, cái chuyện đó là hầu như illegal, không có hợp pháp lắm. Tại một khi quý vị ngừng, người cảnh sát ngừng mình á, tức là quý vị đang bị họ nắm giữ cái sự mà tự do của quý vị, gọi là tạm bắt. Tại vì họ không cho mình đi thì tạm bắt. Thì khi họ xuống họ nói chuyện, đầu tiên quý vị hỏi ông câu lý do tại sao mà quý vị, tại sao ông ngừng tôi, thì ông đó phải có lý do chính đáng. Chẳng hạn như quý vị, đây là những cái mà quý vị có thể bị ngừng xe. Chẳng hạn quý vị lên xa lộ, quý vị text message, chiếc xe của quý vị đảo trái, đảo phải, qua lên này, qua lên kia. Đó là probable cause, lý do. Quý vị sau đến ngã tư quý vị để quẹo trái quẹo phải, quý vị không để đèn xi nhan trước 100 feet, nhớ 100 feet, quý vị sẽ bị ngừng. Ngay ngã tư, nếu quý vị trong vòng 100 feet hoặc mà quý vị đổi lên, chẳng hạn như quý vị đến ngã tư quý vị đậu lên giữa mà cuối cùng còn có 50 feet quý vị muốn qua lên trái, thì cái đó họ có thể cho tiếp cận, không được change lane, không được thay đổi lane. Thì cảnh sát ít khi mà bắt chuyện đó, mà họ dùng những cái này để tìm cách ngừng những cái người mà họ nghi ngờ có làm những chuyện phạm pháp, hay là chiếc xe này có vẻ hơi nghi ngờ, thì đó là lý do để người ta ngừng. Rồi khi họ ngừng mình rồi đó, thì nếu mà không có điều kiện gì, họ hỏi câu vậy chứ, ông có thể cho tôi xác xe ông không, thì quý vị là người duy nhất đồng ý cho xác xe hay không xác xe. Nếu không xác xe đó mà họ tin tưởng rằng, nhưng mà khi quý vị mở cửa xe xuống á, thì trên xe có cái hộp bia mở cửa là ngay tại chỗ quý vị, là kiểu như là phải xong rồi đó, quý vị sẽ bị tích cực về vấn đề mà open container. Còn nếu mà quý vị xuống khi có cái mùi rượu là đầu tiên đem quý vị thổi coi quý vị có đủ nồng độ trên 0.08 hay không. Nếu quý vị bị cái đó, quý vị sẽ bị bắt vô tội DWI. Ok. Còn nếu mà quý vị lái xe lạng hoạng, họ nghi quý vị có dùng thuốc á, thì họ có thể giữ quý vị vì vấn đề an toàn, và họ sẽ đem vô trong khám, và sẽ có những người y tá lấy máu quý vị để thử coi quý vị có những cái chất thuốc, chẳng hạn là bạch phiến, những cái thuốc gì hay không mà quý vị lại lái xe lạng hoạng. Do đó, nếu quý vị muốn mà cảnh sát định người quý vị, quan trọng nhất là quý vị đừng có lái xe text message. Lái xe mà text message không thể nào lấy quý vị lái thẳng hết, trước sau cán qua lên là Dũng nghiêm theo.
Yeah.
Do đó, đó là những cái lý do. Còn cái vấn đề trở lại là khi quý vị, người ta hỏi quý vị, ông có thể cho tôi xét xe ông không? Thì quý vị hỏi là lý do gì ông xét xe tôi? Nói không thì tôi hỏi ông nha, ông có đồng ý không? Còn nếu mà họ nói câu là ok, ông không đồng ý thì tôi sẽ tìm cách tôi đưa, tôi giữ ông đây và tôi đưa về để kêu xin cái trác để xét xe ông. Thì that's ok, đó là cái đa số là cái đó câu nồ thôi. Do đó quý vị cảm thấy là quý vị không cho xét xe thì nói là không. Còn nếu quý vị mà cảm thấy rằng xe mình không có cái gì, quý vị cho xét là quyền của quý vị, nhưng mà quý vị cũng có quyền nói rằng tôi không muốn cho ông xét xe tôi. Ok. Còn thí dụ như có những cái trường hợp như thế này, ví dụ như chiếc xe quý vị ngừng trong lề, quý vị quay kiến lên, cảnh sát lại gõ cửa, quý vị không thèm trả lời, thì lúc đó làm như thế nào? Thì thật sự ra đối với tôi á, nếu ông ngừng bên lề lâu á, thì tôi lại hỏi coi ông có an toàn, cần giúp đỡ không, cần giúp đỡ thì coi em có đi hay không. Còn nếu đậu chiếc xe đó quá 24 tiếng hồ hay là 12 tiếng hồ trở lại vẫn còn thấy á, thì cảnh sát bắt đầu có lý do, và ông ta sẽ đi xung quanh xe tìm coi có cái lý do gì để ông ta bắt quý vị phải mở cửa hay không. Còn nếu quý vị mở cửa mà trong tình trạng mà ở trong mà họ nghi ngờ rằng có đứa trẻ ngộp thở hay là trên không dẫn máy lạnh đó, thì ông ta có quyền đập cửa kiến mình vô. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng người cảnh sát lúc nào cũng đi từ bước trước khi muốn xét xe quý vị. Nhưng mà đối với tôi á, khi không bỗng nhiên ngừng tôi hỏi xét xe tôi không cho. Lý do gì mà không xét xe tôi? Ok. Còn nếu quý vị mà có, đây tôi nói cho quý vị nghe, có nhiều người chở trên xe cần sa ma túy, thì cái người cảnh sát có quyền kéo quý vị ra xét xe liền không? Hỏi lý do tại sao ông biết xe tôi có cần sa ma túy. Nhưng mà nếu mà ông cảnh sát đó gọi cái quân khuyển, tức là cảnh sát mà có chó đó, Dũng Nghiêm.
Dạ, khi nay.
Chó đi ngang ngửi và đút vào đầu vô đó và cả sủa, thì họ có cái lý do để tới đó là tại vì thường thường cái đường mà từ Midland, Texas đó, hướng Tây trở về Fort Worth đó, đường đó là đường chuyên chở cocaine và cần sa rất là nhiều. Do đó, cảnh sát trên xa lộ thường thường lại ngửi coi có mùi cần sa hay không. Ok? Rồi cuối đầu mà họ mới có từ. Nhưng mà bây giờ tiểu bang Texas nó cũng có legalize cái vấn đề mà marijuana. Nhưng mà không phải người nào cũng được để đâu, là phải có những người có giấy bác sĩ là cần. Đây là chữa bệnh về đau đớn này kia. Do đó quý vị cẩn thận khi người ta cho xét xe. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, tôi đã nói là bao nhiêu lần, khi người cảnh sát mà ngừng xe quý vị đó, đầu tiên quý vị gắng cố gắng nhấn cái máy mà recording trong điện thoại mình đó, Dũng Em.
Dạ.
Coi người ta nói thế nào. Cái đó rất quan trọng. Và khi cái máy nhấn lên rồi á, quý vị hỏi những câu hỏi nào xứng đáng hả hỏi. Đừng có nói tùm lum trên trời. Nếu quý vị đưa cái đó ra tòa thì cái đó cũng là có thể làm bằng chứng nếu quý vị nói những cái gì hố trong đó. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề mà cái tự do mình đang bị bị tạm dừng, không mất tự do khi cảnh sát ngừng lại mà không có lý do để bắt quý vị. Ok, đã có những trường hợp, đây là những cái trường hợp rất là sensitive, và mỗi trường hợp thì như có những điều khác nhau hết, chứ không có trường hợp là giống trường hợp đó người nào giống như.
Vâng, cảm ơn chú. Thì như hồi nãy chú Trương Minh Đặng có chia sẻ với quý vị thì tốt nhất là quý vị nên tuân thủ mệnh lệnh của các nhân viên công lực là để mà bảo vệ an toàn cho quý vị nữa. Thì tại vì Dũng Nghiêm nói điều đó là vì mới đây có một cái bản tin, chắc chú Trương Minh Đặng cũng có nghe, là Sở Cảnh sát Chicago tiểu bang Illinois vừa mới công bố cái đoạn clip cho thấy một cái nghi phạm 26 tuổi. Chỉ vì mới đầu cảnh sát rượt theo là vì nghi phạm này không có cài dây an toàn, tức là không có seat belt trong lúc lấy xe. Nhưng khi mà cảnh sát chặn lại được rồi thì kêu kéo cái cửa sổ xuống, chú kéo cửa kính xuống thì hình như là không chịu kéo xuống. Thì sau đó cảnh sát ra lệnh nhiều lần mà không nghe thì cái nghi phạm này mới rút súng bắt lại. Thì lúc đó cảnh sát, cái bản tin thì cho biết là cảnh sát nổ 96 phát súng trong 41 giây. Thì cái này này gây ra cái sự tranh cãi và nói rằng cảnh sát đã giống như là tức là quá mạnh tay đó. Nhưng mà cũng có câu hỏi, cũng Dũng Nghiêm cũng hỏi chú rằng nếu mà cảnh sát không mạnh tay như vậy thì cái nghi phạm kia cũng có thể bắn một người viên cảnh sát nào đó rồi, cho nên cái chuyện này nó cũng rất là
nó như thế này thì Dũng Nghiêm. Khi mà cảnh sát thấy họ không an toàn mà cái người đó vẫn còn cái súng mà chỉa về hướng cảnh sát mà kêu bỏ súng xuống, thì cảnh sát bắn đến khi nào mà người đó cây súng phải bỏ xuống hoặc là ngã gục thôi. Cái chuyện đó cho phép. Còn ví dụ như, nhưng mà cũng cẩn thận nhớ kỹ vậy. Có những người cảnh sát khi vừa nghe tiếng súng họ rất là quýnh lên. Và đương nhiên ở trong xe nếu mà có chỉa súng ra thì đầu tiên đối với chú khi làm ngoài đường thì chú nghĩa là sẽ yêu cầu có backup, tức là cảnh sát thêm phụ lại. Trừ khi người này bắt đầu bỏ chạy thì mình rượt theo. Còn ngoài ra không á, thì nếu nghĩ rằng cái sự mình tiến tới xe không an toàn, trên xe có con nít rồi đó Dũng Em. Thì đầu tiên á, sẽ request là cái xe bọc sắt á, có những cái đội mà cảnh sát tấn công, tức là squad team á, để họ lại handle nhiều hơn mình. Còn bắn 96 đây thì bữa chú có nghe vụ này mà chú chưa có thấy cái clip, thành ra hoặc là chú không có mặt hiện trường, chú không thể nói lý do tại sao bắn 96 viên. Cái đó là cái mà rất là cũng hơi bất lợi cho cảnh sát. Tại vì phải có những cái video chứng tỏ rằng ở trong vẫn còn chĩa súng cảnh sát, cảnh sát bắn đến khi nào cái súng nó bỏ súng rồi hoặc là người đó gục xuống rồi. Đó là cái được quyền làm, gọi là deadly force.
Cảm ơn chú. Thưa chú, phần 1 cũng hết. Xin mời chú Brett.
Rồi, ok.
Xin mời quý vị đừng rời làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Dũng Nghiêm và chú Trương Minh Ẩn sẽ quay trở lại phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào quý vị thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục. Số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú thì... trong cách đây mấy ngày thì có một cái bản tin cho biết là cha mẹ của một thiếu niên xả súng giết người tại tiểu bang Michigan vào năm 2021 đã giết chết 4 người bạn học chung và làm 7 người khác bị thương. Thì cha mẹ của cái thiếu niên này cũng bị vừa lãnh án 10 đến 15 năm tù giam. Sở dĩ cái bản tin này nó nổi bật là vì trước đây đó không có cái vụ nào mà cha mẹ của thủ phạm giết người bị ở tù, nhưng mà cái trường hợp này là do cha mẹ này ở tù không phải là không có chăm sóc con, nhưng mà họ bị ở tù vì cái tội mà phớt lờ cái tình trạng bất thường của con trai mình trong suốt một thời gian, cho nên đã gây ra hậu quả, là chưa kể là họ đã mua một cái súng để tặng con trai làm quà Giáng sinh nữa. Thì đây là cha mẹ đầu tiên của một hung thủ xả súng bị kết tội giết người mà bị kết án từ 10 đến 15 năm tù. Thưa chú, thì chú trong trường hợp này thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi chú rằng ngoài cái trường hợp đó ra, cha mẹ có những cái những trường hợp bất thường của con mà không quan tâm đến để mà có thể ngăn chặn ngay từ đầu, thì cha mẹ có thể bị kết tội về những trường hợp nào khác mà trong kinh nghiệm làm cảnh sát của chú gặp ạ?
Trong thời quan gia, trong thời quan chú làm cảnh sát ba mấy năm, chú gặp rất là nhiều trường hợp. Có những trường hợp á, cha mẹ sanh con ra để vậy thôi, nhưng mà không bao giờ để ý là như thế nào. Ngay cả những bên đất Mỹ này, khi đứa nhỏ mà vào học từ lớp 1, lớp 2 rồi đó Dũng em, thì ngay giây phút đó, thí dụ cô giáo cho gia đình biết là đứa nhỏ này không có bình thường. Thì ngay giây phút đó, đó nếu quý vị nào có trường hợp mà trường cho biết là đứa nhỏ không bình thường, thì quý vị lên làm gì? Bây giờ làm gì trước? Thì cái đầu tiên á, là quý vị nên lên gặp cô giáo và xin hỏi rằng cơ quan mà cho những cái đứa trẻ mà không bình thường nó như thế nào. Và con tôi có còn được học trên cái trường bình thường hay là đi qua bên cái trường đặc biệt. Thì đa số những người counselor của tại trong trường học đó, họ sẽ liên lạc cha mẹ và lên ví dụ như cho đứa nhỏ thử cái IQ đó Dũng em, cái test cho biết là sự thông minh thế nào, và cũng như là họ sẽ khám và họ cho biết rằng đứa con này không bình thường, cần phải học cái lớp không bình thường. Thì nếu mà khi đã có vấn đề đó thì đương nhiên phải dính dáng vô cái gọi là MHMO, ở tại ta có thể gọi là mental retardation, tức là người bị bệnh, đây là cơ quan giúp đỡ bệnh tinh thần.
Dạ, xin phép chú ngắt lời để đón thính giả nha chú. Dạ, chương trình xin chào ạ. Hello.
Dạ, hello. Anh Dũng Nghiêm, dạ, đây là Long Phạm, nghị viên thành phố Long Tinh.
Dạ, chào anh Long Phạm. Dạ, thưa chú.
Dạ, chào anh Long.
Viên Long. Dạ, Long muốn gọi vô.
Dạ, xin chào anh Long Phạm, xin mời anh.
Dạ, xin chào anh Dũng Nghiêm, và chào quý đồng hương đài AM1160 và chú Trương Minh Ẩn, thị trưởng Hân Thuận City. Và hôm nay Long gọi vô là có nhắc vụ mà bầu cử cho thành phố với bầu cử bộ giáo dục của trong thành phố mình sắp sửa tới tháng 4 tây tháng 5 này. Mà thành phố Arlington rất là quan trọng kỳ này, bầu cử thành phố thì Long ra ứng cử lại lần thứ hai, rồi có một người ra ứng cử cho bộ giáo dục và khu vực 3, ông đó tên là Larry Mike. Ông đó là, ông bây giờ ông là luật sư, ông có đi tham dự chiến trường Iraq và Afghanistan mà ông đi khoảng 10 năm. Bây giờ ông là luật sư mà ông ra cái chức vụ thành viên của khu vực 3 của Arlington, Bộ Giáo dục Arlington. Long sẽ ủng hộ ông mà Long sẽ nhờ ví đồng hương ở thành phố Arlington phải nhớ ra kỳ này bỏ phiếu cho Long, rồi xong bỏ phiếu cho ông Larry Mike. Ông là Larry Mike, có hai tên rất là dễ, M-I-K-E. Và người và Việt Nam mình á, thì mình đi bỏ phiếu, tại vì cái ông này mà ông thắng được đó, ông sẽ giúp cho những đồng hương mà những có con cháu đang học ở trường high school ở thành phố Arlington, thì nó sẽ dạy thêm tiếng Việt. Tại bây giờ mà nếu mà mấy cháu học có 9, 11, 12 á, thì có lấy được là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Đức, nhưng mà muốn có tiếng Việt thì không có người dạy. Mà nếu ông Lê Mai này mà ông thắng được rồi đó, ông sẽ đề nghị với Bộ Giáo dục và ông Superintendent là phải đề nghị phải dạy tiếng Việt cho những em của Việt Nam. Cảm ơn.
Cảm ơn nghị viên Long. Thì chẳng nghị viên Long nói đây thì cho biết là ở tại capital của Texas mình, tức là Austin á, thì chương trình của Việt Nam có những cái trường học á, buổi sáng là dạy tiếng Anh, buổi chiều các em học tiếng Việt. Nhưng mà muốn thực hiện được cái vấn đề đó cần rất là cái sự ủng hộ của đồng bào. Do đó, chẳng hạn như bây giờ Arlington, mình muốn đưa vấn đề mà đưa tiếng Việt vô đó. Trước hết á, quý vị đã có nghị viên Phạm Long là một trong những người quan trọng nhất của Arlington hiện tại. Và những người đã ứng cử mà được Long ủng hộ thì tôi cũng sẽ ủng hộ những người đó. Thì khi mà có đông những người, tại quý vị biết bên đất Mỹ này, chẳng hạn như tôi làm thị trưởng, tôi không có nghĩa là tôi có quyền quyết định cái chuyện đó hoàn toàn, quyết định cái đường lối như thế nào. Nhưng mà tất cả những cái quyết định của tôi đều được sự chấp thuận của nghị viên hết, chứ không phải là chỉ ông thị trưởng nói ra giống như kiểu bên Việt Nam hiện tại bây giờ. Do đó quý vị nên tham gia. Quý vị biết không, có những cuộc bầu cử tại thành phố Arlington cũng như Hoa Thuận City, bất cứ chỗ nào, thì quý vị nên nhín chút thì giờ, đừng có nói là tôi bận lắm, tôi không có thì giờ đi nghe ba cái đó đâu. Bữa nào cần bầu thì tôi bầu cho ông phiếu. Cái đó không phải là cái mà quan trọng. Cái quan trọng là quý vị nhớ, không phải đi bầu cho ông Tâm là đương nhiên cái chuyện quan trọng, nhưng mà không phải quan trọng đến độ hơn những nơi chỗ mình ở. Tại vì nơi đất quý vị ở mà quý vị không involve, quý vị không có lời nói, quý vị không có muốn thay đổi. Thay đổi hay không là do quý vị. Thì nếu quý vị không có tiếp xúc với cơ quan chính quyền địa phương thì làm sao quý vị thay đổi được. Rồi sau khi những chuyện người ta bầu cử những người của những dân tộc khác, họ đồng ý, họ bầu yes hay no, thì mình ở đây mình bắt đầu tức giận. Tại sao chuyện đó tôi muốn vậy? Muốn, mình muốn một cái vấn đề gì mà thực hiện thì đầu tiên quý vị phải dính dáng vô trong những cuộc bầu cử. Và chẳng hạn như trong thành phố tôi cũng như bên Argentina, mình có người Việt Nam ngồi tại đó. Thì lý do tại sao quý vị có thời giờ lên ngồi nghe coi người ta bàn cái gì để cho biết cái cơ quan chính quyền. Và nhiều khi có thể là quý vị thấy những chuyện đó, quý vị có thể ra ứng cử tranh cử thì cũng là một vấn đề lợi. Thì như Phạm Long, anh Phạm Long, nhưng mà anh Phạm Long á, thì hiện tại bây giờ là mới có năm đầu tiên qua tới năm thứ hai. Còn tôi ở đây thì cũng cái thời gian tôi cũng còn ngắn lắm, chừng 4-5 năm nữa là xong. Thì nếu mà thành phố tôi không có người Việt Nam, khi tôi ra đi rồi á, thì quý vị sẽ nhìn thấy nó cũng là một cái bi đát lắm, chứ không phải là không đâu. Không có người Việt đại diện thì cái quyền lợi quý vị mất. Nhưng mà muốn có trường hợp mà để có những người đại diện đó thì quan trọng nhất là quý vị nên dính dáng vào những cái buổi họp, dính dáng vào những cuộc tranh cử của bất cứ nghị viên, người xứ nào, để mình biết coi cái vấn đề bên Hoa Kỳ, vấn đề bầu cử thế nào. Thì đó là nãy trong đầu thì tôi với Dũng Nghiêm có bàn nhau vấn đề đó. Sẵn Phạm Long nói vấn đề là ủng hộ một cái người, ông Larry Mai đây á, là một người Mỹ da đen, ông là luật sư, thì đối với tôi cũng đã ủng hộ ông ta. Thì quý vị thấy có những cái cuộc nào mà người ta tổ chức, người ta tranh cử đó, quý vị nên tham gia để coi người ta nói chuyện gì. Và quý vị nhớ kỹ rằng phải có ý kiến của mình, tại vì lời nói của quý vị rất là quan trọng. Cảm ơn quý vị.
Vâng, và tiếp lời của chú Trương Minh Đẳng cũng như anh Phạm Long, thì thưa quý vị, thời gian qua thì nghị viên Phạm Long của thành phố Arlington cũng đã giúp được rất nhiều trong nhiệm kỳ của anh, thì cũng đã giúp được rất nhiều cho quý đồng hương của mình. Điển hình ngay cả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của chú Trương Minh Đẳng và Dũng Nghiêm phụ trách, thì có những vị thính giả được anh Phạm Long giúp đỡ. Dũng Nghiêm nhớ là như là có một người được anh Phạm Long giúp để giảm tiền thuế nhà hàng tháng, chị Thanh nào đó. Cũng như là có một cái vị thính giả bị lừa gạt, bị mua xe ở chỗ nào đó bị lừa gạt, cũng chính nhờ anh Phạm Long tìm ra cái chợ đó. Thì sẵn trong chương trình thì anh Phạm Long thời gian qua cũng đã làm được những gì nho nhỏ cho cộng đồng mình, thì anh có thể chia sẻ thêm để quý đồng hương được biết và những cái gì sắp tới đối với anh thưa anh Phạm Long.
Dạ, thưa anh Dũng Nghiêm, cái chức nghị viên này đó là Long làm tại vì tấm lòng mình muốn giúp dân thành phố, và cái thứ quan trọng nhất á, mình giúp đồng hương Việt Nam của mình. Mặc dù có một số người hỏi Long thắc mắc những chuyện không có dính líu thành phố mà Long vẫn giúp là tại sao? Tại vì mình hiểu tiếng Việt, mình phải giúp đồng hương của mình. Nếu mình không giúp đồng hương của mình thì ai giúp đồng hương mình đây? Bởi vậy lý do đó mà Long ra ứng cử để giúp tất cả dân, mà nhất là cái quan trọng thứ hai là giúp cho đồng hương Việt Nam mình để không hiểu tiếng Mỹ. Nhưng mà khi mà trường học, mà cái thành viên trường học cũng rất là quan trọng, tại vì nếu mình không có tiếng nói của mình thì không bao giờ mình thành công được hết. Bởi vậy quý vị ra đó là cái bỏ phiếu trong Larry Mai là cái nhớ như vậy, ông ai mà bỏ phiếu được trong thành phố Arlington là sẽ thấy tên ông Larry Mai, là chữ Larry, Mike là MIK, rất là dễ nhớ. Còn nếu mà mấy vị không nhớ thì có một người Mỹ nói là như vậy: if you want it right, vote for Mike. Đó, cái nhớ vậy đó. Want it right, vote for Mike. Thì bỏ phiếu trong đó sẽ giúp ổng vô, ổng sẽ giúp cho đồng hương Việt Nam mà con cháu mình đã học trường trung học của thành phố Arlington. Xin cảm ơn nha.
Thì như anh Long á, rất quan trọng cho thành phố Arlington. Cũng như không biết cái thời gian mà Dũng Nghiêm làm cũng có nghe cái vụ mà chú giúp một người Việt Nam bị người Mỹ đen gạt lấy nhà, mất căn nhà đó rồi cuối cùng lấy lại được căn nhà. Thì đây là không phải là kể công, nhưng mà đây là một trong những vấn đề nếu mình có nằm trong cơ quan chính quyền, mình có quyền hạn hơn, mình hiểu chuyện hơn, thì giúp đỡ cho đồng bào. Do đó, cái chương trình trong nhà ngoài ngõ này rất quan trọng đi. Thành ra nhiều khi muốn anh em involve, và hơn nữa đó, không phải cái gì chúng tôi cũng biết, mà chúng tôi nhiều khi còn phải cần nghe quý vị ý kiến để chúng tôi improve, cũng như là làm cho chương trình này càng giúp đỡ nhiều đồng bào hơn. Tại vì có những cái đồng bào ngộ lắm, ví dụ như muốn gọi mà không gọi, mà cứ gọi văn phòng tôi không à. Thì quý vị nhớ, khi quý vị gọi văn phòng tôi rất là bận, và tôi trả lời rất là chậm. Do đó quý vị một lần nữa, nếu quý vị có thương tôi á, để cho bớt việc làm đó, quý vị nên gọi trên đài, nên giấu tên, không ai biết quý vị là ai cả, trừ những người trong gia đình quý vị nghe biết cái giọng quý vị mà thôi. Nhưng mà nhớ kỹ rằng, ví dụ như ở đây có một cái chuyện kỳ rồi mình nói đó Dũng em, khi bà mẹ đó muốn gọi vô đài thì đứa con ngồi canh không cho bà gọi, cho tới 3 giờ chiều thì nó mới an lòng để bỏ đi chỗ khác. Rồi bà cũng than với tôi là con tôi nó rình tôi hoài, nó không cho tôi gọi. Thành ra quý vị nhớ kỹ rằng á, cái tự do của quý vị á, không thể nào để cho con cái nó giữ quyền trong đó. Nếu quý vị cần gọi mà nó lại hành hung quý vị, giật điện thoại, quý vị muốn không, cái cách mà ngừng hay nhất á là gọi cảnh sát ngay tại chỗ, nếu nó có những cái hành vi hành động bạo động với quý vị. Nhất là cái đầu tiên là mất dạy chỗ là đây là cha mẹ, cái thứ hai là nó không cho quý vị có tự do, thì quý vị nên nhờ cơ quan chính quyền. Chính quyền chắc chắn là không bắt, nhưng mà rồi cũng có thể là quan niên nó cũng sợ đi. Ok.
Dạ anh Phạm Lâm có thêm ý kiến gì, thêm gì chia sẻ thêm không anh?
Dạ không, dạ vì Long cũng nhắc lại là ngày bầu cử sớm là 22 tháng 4 cho tới 30 tháng 4, ngày bầu cử chính thức là thứ bảy 4 cây tháng 5. Dạ, xin cảm ơn.
Dạ rồi, cảm ơn anh Phạm Long nha, chúc anh sức khỏe. Và chương trình xin chào với khán giả kế tiếp mà. Hello.
Hello. Cái chương trình Phạm Long ở trên đài á, tôi muốn hỏi.
Chị ơi, hello, chị vui lòng tắt giùm cái radio, nó bị tiếng vang nghe không rõ đâu chị.
Dạ. Dạ.
Dạ rồi, xin mời chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn.
Dạ. Tôi Lan Thị Pha, tôi ở Mắc Kỳ Lê á, mà tôi làm thuế, khai thuế mà tôi không có bằng á. Tôi mới vừa nghe trên đài vừa nói là mình không có rầm thì mình phải nhờ cơ quan khai, chứ mình khai rồi lỡ sai đó thì mình ký tên thì mình phải chịu tội. Anh tôi nghe vậy tôi sợ quá, tôi muốn làm e-file để dời lại được không ạ? Tại vì trong cái giấy tờ mà Medicare gửi đến cho tôi có mấy cái chỗ có không đúng đó, thành tôi muốn giúp giùm được không ạ? Là e-file để tới tháng 15, tháng 10 khai đó, mà tôi thấy nếu
okay. Dạ. Bây giờ muốn hỏi chị là mấy lâu nay chị khai thuế với ai?
Dạ, mấy lâu nay khai thuế tắc chi sần ở Ga Lành á, nhưng mà tại vì chị lại hư xe không có đi được, mà ở nhà một mình mà 67 tuổi rồi không có ai giúp hết, không có ai giúp hoàn toàn hết á. Thành giờ nghe trên đài vậy rồi tôi muốn nhờ trên đài giúp, không biết trên đài có giúp được không, tại vì không có ai giúp tôi hết.
Dạ. Giờ để nói cho chị nghe câu vậy nè, nếu chị mà tại còn có mấy ngày nữa là hết hạn rồi, nếu chị có thể liên lạc một trong những anh chị em ở trụ sở cộng đồng người Việt quốc gia đã ở tại Dallas á, để người ta có thể là hướng dẫn cho chị, hoặc là có những anh em giúp đỡ làm thuế bằng cách là gọi là extend cái khai thuế đó, tức là kéo dài thời hạn khai thuế nhưng mà bắt buộc phải khai tại đó, còn không là chị sẽ bị phạt. Còn nếu mà chị có cơ hội thì dù chị ở Ga Lình thì cô Kim Hảo, tức là phu nhân của nghị viên Phạm Long đó, cũng là đang giúp ở trong vấn đề là khai thuế đó. Chị có thể liên lạc với anh Long để cho phu nhân của anh Long có thể hướng dẫn chị nhiều hơn nếu chị tìm không được người Ga Lình. Nhưng mà đối với tôi á, từ Ga Lình tới Arlington cũng hơi xa, chị nên tìm cái người ở tại trụ sở cộng đồng của người Việt quốc gia có điện thoại trên mạng đó chị ha, quan trọng lắm. Dạ, còn nếu không thì liên lạc với anh Long, anh cũng sẽ giúp. Ví dụ ở ngoài thành phố họ vẫn làm giúp đỡ cho đồng bào của mình.
Dạ, nhưng mà ở Mắc Thị Nì bây giờ liên lạc ở đâu thưa?
Thì ở đó thì chẳng lẽ chị không có người nào mà bạn mà biết tiếng Mỹ hay sao?
Dạ, không có ai hết ạ.
Vậy hả?
Dạ, vậy không có ai hết ạ.
Ở McKinney thì nó nằm về cái hướng của Dallas á. Thì chị biết ra trực ở cộng đồng của người Việt Dallas không?
Tôi có kêu một lần mà bị tắt, không biết thành thưa anh cho số hay là cái gì để tôi kêu. Và nhiều khi kêu lại bị tắt thành không được.
Chị có, xin lỗi, chị biết tiếng Anh không?
Dạ biết ạ. Biết mà nghe yếu lắm, nghe thì biết tiếng Anh
mà nghe. Chị vô trên lấy cái điện thoại vô trong mạng á, để đánh là cộng đồng Dallas, cộng đồng người Việt Dallas thấy không? Thì sẽ có số điện thoại, chị gọi một vài anh em trong đó, người ta hướng dẫn cho chị gần hơn, tại chị ở xa quá. Còn nếu ở gần gần vùng này thì có thể anh em chúng tôi giúp đỡ chị được hơn nhiều. Tại vì từ đây...
Tại vì e-file thì cũng phải trả cái tiền, nếu có thiếu thuế mình cũng phải trả cái tiền thuế cho đúng 15 tây tháng 4 này, rồi còn cái e-file là 15 tây khác. Nhưng mà nếu mà phải trả cái tiền gì, nếu mà thuế phải trả cho đúng này tôi phạt đó anh. Rồi còn cái thời mà khai thác thì hơn á, mà thì khác.
Mình làm sao? Tại vì tôi đã từng file mà extend cái thuế rồi đó. Thì thí dụ như năm rồi tôi đóng bao nhiêu tiền đó, tôi khai cái, tôi ghi cái check cũng khoảng số tiền đó, tôi gửi cho họ thì mình sẽ không bị phạt. Và họ đồng ý, nghĩa là cái người làm thuế họ giỏi diện này đó. Cô hiểu không? Thì bây giờ để tôi cho cô số điện thoại. Cái cô này thì ở dùng tôi lên trên đó xa lắm, nhưng mà cô sẽ hướng dẫn cho cô được không?
Cô có viết chưa? Đọc đi. Nhưng mà tôi thì hồi đó tôi khai ở ga lần taxi sành á, thì nó khai cho tôi 10 năm nay rồi, nhưng mà tại vì không có ta, nếu mà nhờ nó e-file thì được không anh? E-file là bị dời lại.
Ok, bây giờ nè, cái chỗ nào mà cô thường khai thuế mỗi năm cô lại yêu cầu là tôi muốn extend, tức là kéo giãn ra thời gian thêm, thì họ sẽ hướng dẫn cô chắc chắn hơn nhiều nha.
Dạ, nhưng mà không có đi được hả, tại vì không có
thang. Không, bây giờ nói chuyện điện thoại người ta sẽ hướng dẫn cô trước đi. Ok. Dạ. Chứ bây giờ cô muốn người ta tới nhà cô thì cái chuyện nó khó. Phải chi ở gần đây thì nó dễ lắm, ok nha. Chẳng lẽ bây giờ cô không có được đứa con hay là người bạn nào hay gọi Uber chạy lại nhà chỗ đó hay sao?
Gọi Uber là gọi sao dạ? Sao gọi Uber, tôi không biết gọi Uber luôn.
Dạ, thì... chẳng lẽ từ ngày cô qua Mỹ giờ không có được người bạn nào mình có thể giúp đỡ trong vấn đề mà chuyên chở hay sao?
Dạ, không có
ạ. Vậy thì nó cũng hơi khó đó. Có gọi Uber con, hoặc là gọi taxi đó, mình đi lại đó. Ok, còn nếu cô mà có...
Uber, gọi sao anh chị giúp cách gọi Uber?
Đâu, ở đây thì nó hơi dài dòng lắm, không chị? Được rồi, chị lên chị phải bấm chữ Uber đó. Thì vô đó chị phải download cái app đồ, nhưng mà gọi taxi thì mau hơn. Ok. Để đánh chữ taxi rồi nó lợi nó chở chị đi, hoặc là chị ngay bây giờ để tôi khuyên chị nha, chị gọi cái chỗ mà làm thuế của chị mỗi năm đó, hiểu không? Chị nói cái hoàn cảnh như thế này, tôi muốn giảm đi cái thời gian khai thuế thì bây giờ tôi phải làm sao, hướng dẫn. Rồi thí dụ ông nói chị phải xuống đây, nói bây giờ tôi không có lái xe được, chị lái xe không được phải không?
Là xe hư.
Ok, nếu chị xe hư á thì cái chuyện đó không ai giúp đỡ được cái vấn đề đó, thì chị nên gọi taxi đi. Thí dụ ông đó nói ok, chị phải tới văn phòng tôi mới làm. Còn ví dụ chị nói ông bây giờ chạy lên nhà tôi tại vì tôi xe hư, nếu ông đồng ý thì chuyện nó khác, ok nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Ok, còn nếu gặp rắc rối thì gọi trở lại. Dạ, ok, bye.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn cô. Và chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp mà. Hello.
Hello. Dạ, con xin chào chú Ẩn, xin chào anh. Chú Ẩn ơi, nếu mà mình mua một cái xe cũ đó, chú Ẩn người ta cho làm hai cái bảng số mới đó. Mình một cái mình gắn đằng trước bumper, đằng sau á, mình bỏ trong cái inside cái windshield trong xe. Không biết có phạt không, bị phạt không chú Ẩn?
Dạ, bị phạt á, bỏ ở trước á. Lý do tại sao không gắn ở trước?
Đằng trước bumper có một gắn một cái, nhưng mà đằng sau á mình không gắn ở phía ngoài á, tại vì với anh cắt á mình để trong.
Đâu không có vụ để trong. bản số xe phải gắn vé sau, chỗ đó là chỗ bắt buộc của tiểu bang, bất cứ tiểu bang nào cũng vậy, phải nằm sau ra gắn đi. Mà lý do tại sao gắn được hỏi câu thôi.
Nó để sau đuôi xe nhiều khi nó hay bị gỡ ăn cắp á chú.
No, nếu mà nó gỡ ăn cắp ở trước nó gỡ cũng được, nếu nó cố tình lấy bản số xe. Bây giờ cháu để cái bản số xe nằm trong xe, đập kiến nó lấy cũng vậy thôi, là hư xe mình hơn. Gắn đi,
Okay,
để
gắn trước bản sau luôn hả chú hả?
Vâng, tiểu bang Texas thì phải gắn trước bản sau luôn. Rồi.
Dạ, con cảm ơn chú anh nhiều. Thank you anh, bye.
Rồi, cảm ơn chị nha. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trường Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn cho chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian đến với chương trình. Dũng Nghiệp xin chúc chú và quý thính giả có những có một ngày còn lại thật là an vui và nhiều sức khỏe, thưa chú.
Dạ, xin chào tất cả quý vị thính giả 1160 AM và cảm ơn Dũng Nghiêm trong chương trình. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau, cũng là gần cái tuần sau là rất quan trọng tại gần tới bầu cử sớm. Xin chào tất cả quý vị.
Dạ, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.